Đây là chương trình Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas, tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Radio Việt Nam Washington DC và băng tần FM 100.3 HD2. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Hôm nay xin mời Thầy giảng. Kính mời Thầy.
Kính chào các bạn anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Hôm nay Thầy xin tiếp tục nói về cái đề tài là xuất tục nhập thế, và mình đang hở cái phần nhập thế. Nhập thế là gì? Nhập thế là đi vào trong đời, đi vào cái thế gian. Nhập này đó, nó không có nghĩa là mình đi vào giống như thử là mình đi vào một cái nơi nào, mà đúng là cái nhập đó, mình phải nói đúng ra đó, là đi vào trong con tim của mình thì đúng hơn, đi vào trong quả lòng của mình. Cái thế gian đó thì vẫn có ở đó, nhưng mà làm sao mình đi vào trong cuộc đời của mình mà mình không bị kẹt mới được. Không bị kẹt có nghĩa là gì? Có nghĩa là lúc nào ánh sáng hào quang trong tâm của mình cũng lan tỏa ra thì gọi là không bị kẹt. Thế nên khi mà nói nhập thế đó, thì thật sự ra là làm sao để mình tiếp tục lan tỏa cái ánh sáng của nội tâm và không bị kẹt ở trong tất cả những cái cạm bẫy của cái trần gian, của cái thế tục. Cái đó thì là cái ý nghĩa chính của cái chữ nhập thế. Và khi các bạn thấy đó, khi mình đi vào một cái phòng nào đó, thì mình đi từ cái chỗ này qua chỗ khác, mình ngang cái cửa. Cái cửa chính là cái pháp môn, cái cửa nó làm cho mình thấy cái cảnh giới của phòng bên này là khác cảnh giới phòng bên kia. Cái cửa nó tạo ra một cái không gian mà trước khi vào cửa thì mình có một không gian khác, sau khi mình đi vào cửa rồi là một không gian khác. Thì dụ như từ cái phòng ngủ mình bước vào phòng tắm, đi qua cái cửa, thì cái cửa đó, đó nó cho thấy được là cái giới hạn và cái ranh giới của hai cái phòng, phòng ngủ và phòng tắm. Cho nên khi mình nhập đó, là mình đi vào một cái nơi nào đó các bạn. Mình đi vào một nơi nào, tức là mình phải qua cái cửa pháp, cái chân lý, qua cái cửa chân lý mới đi vào một cái chỗ nào đó, đó. Và cái chỗ đó đương nhiên là nó khác với cái chỗ mà mình bắt đầu. Tức là từ phòng ngủ mà đi qua, mình nhập vào phòng tắm đó, thì cái phòng tắm nó phải khác với cái phòng ngủ. Thì khi mình nói cái chuyện nhập thể đó, là mình rõ ràng là mình nói là cái cảnh giới gì đó mà mình nhập vào, tức là cái thế gian, cái trần gian, trần tục này đó, nó phải khác với cảnh giới bắt đầu. Cảnh giới bắt đầu của mình là cái gì các bạn biết không? Cảnh giới bắt đầu của mình là gì? Chính là cái chân tâm bất biến, chính là cái tình thương là vô biên vô lượng, chính là cái lòng bác ái đó, nhân từ vô cùng, chính là cái khả năng mà lúc nào mình cũng tha thứ cả. Thì cái đó là cái chỗ bắt đầu của mình. Cũng giống như là mình bước từ phòng ngủ qua cái phòng tắm, thì cái phòng tắm là cái chỗ cuối cùng mình tới. Nhưng mà cái chỗ bắt đầu của mình là phòng ngủ, thì cũng về cái chỗ bắt đầu khi mình nhập thế đó, cái chỗ đó đó chính là cái chân tâm, chính là cái tình thương, chính là cái trí huệ sáng suốt. Như vậy thì cái thế đó, chuyện đó nó nói tới cái cảnh giới nào? Nó tới tới cảnh giới mà mình gọi là đen, đầy bóng tối, cái cảnh giới của địa thủy hỏa phong không, cảnh giới của tất cả cái mê muội. Nhưng mà cảnh giới đó cũng là cảnh giới của biến hóa không ngừng. Đây là cảnh giới mà vạn sự vạn vật mà nó hiện ra và hiện bày cái chân lý của chính nó. Mình không thể nói đúng hay sai, nhưng mà nếu mình không hiểu đó thì cảnh giới đó lúc nào nó cũng làm cho mình choáng váng bởi vì cái hình dạng màu sắc thiên biến vạn hóa của nó. Nhưng mà nếu mình hiểu được cái bản chất của cái thế giới đó, hay là của cái thể đó, thì mình sẽ không bị kẹt. Và không bị kẹt thì tức là mình lúc nào cũng lan tỏa ánh sáng. Như thế, cái con đường nhập thể là con đường làm sao đó mà cái ánh sáng của mình lúc nào cũng lan tỏa cả, chứ không biến mất. Khác với cái chuyện từ phòng ngủ đó mà đi qua cái phòng tắm đó, thì hai cảnh giới nó khác nhau. Nhưng mà còn một cái lúc nào cũng xuyên suốt mà mình không để ý, chính là cái không khí. Cái không khí giữa phòng ngủ và phòng tắm, không khí đó vẫn là một thôi, không khác gì cả. Từ cái chỗ chân tâm bất nhị của mình đó, mà đi vào trong cái trần tục đó, thì mình thấy có vẻ là một cái là thánh thiện quang minh vô lượng, một cái là đen tối đầy những ngu si tham sân. Nhưng mà thật sự đó, cái mà xuyên suốt giữa cái chân tâm và cái thể tục thì luôn luôn vẫn là cái đặc tính của cái pháp giới bất nhị. Pháp giới bất nhị thì cũng ví như cái không khí, không gian vô tận vậy đó. nó không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ cái trạng thái nào của chân tâm và không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ cái trạng thái nào của cái vọng tưởng. Thưa các bạn, khi mà mình sống ở trong đời đó thì trước sau gì mình cũng phải nhập thể, nhưng mà như lần trước mình có nói là nhiều khi mình đọa thể, tức là mình không phải là mình đi vào trong cái thế giới từ nơi cái chân tâm, mà mình đi vào trong thế giới là vì mình bị ở trong một thế giới đó, vì mình quá nhiều cái vô minh vọng tưởng, quá nhiều cái tham ái. Bây giờ lần trước mình nói tới một cái điều rất hay, cái đó là mình nói rằng là mình đi vào trong cái quả đời thì mình phải ráng làm sao mà mở ra cái gút thắt, đừng có thắt gút. Thế nào là thắt gút? Là mình làm cho cái tâm, cái ánh sáng quang minh của mình nó không mở ra được nữa, và nó giống như một sợi dây bị cột gút. Sợi dây cột gút thì nó không còn trơn tru, không còn nghĩa là thẳng hàng nữa, mà khi mà cột gút rồi thì đương nhiên là con người mình, cái tâm mình, cái chúng sanh mà mình quan hệ thì nó chỉ sinh thêm phiền não mà thôi. Thì phiền não cũng như là khói mù, nó làm cho cái không gian mà mình sống đấy đó nó đầy những cái chất mà mình gọi là chất độc. Cho nên Đức Phật gọi tam độc, tham sân si là độc, bởi vì nó làm cho cái không khí, không gian mình sống đây này nó đầy những độc tố. Thì lần trước mình nói về cái thành kiến, mình nói cái thành kiến là cái điểm mù của cái bản ngã, mình đã biết về cái đề tài đó rồi. Thì hôm nay mình nói cái thành kiến nó sẽ làm cho mình bị cột guốc rồi. Thì bây giờ mình hôm nay mình nói thêm một cái điều mà làm cho mình dễ cột guốc là cái sự hiểu lầm lẫn nhau. Cái hiểu lầm đó, hiểu là sự hiểu biết, mà lầm đó là lầm lẫn. Nói như vậy thì nhiều khi cái hiểu lầm này đó mình phải cần hiểu nó sâu sắc hơn chút. Cho nên trong khoảng 20 phút còn lại ở đây đó, thì thầy xin trình bày cho các bạn nghe về những cái sự hiểu lầm. Thì thưa các bạn đó, cái thành kiến hiểu lầm đó, đều là những cái nó đưa tới cho cái sự cột gút mình với người, làm cho quan hệ của mình với người nó đầy phiền não và đau khổ. Thì cái hiểu lầm đó, nó không phải là dạng gì là hiểu lầm, mà nó có bốn cái dạng là cái dạng chính đầu tiên cả thì mình gọi là cái dạng mà hiểu hiểu trật cái ý nghĩa đi. Ý nghĩa nó hiểu trật, nó không giống nhau này. Thì thưa bác, thì dù như cái người Huế đó mà gọi cái tô là cái đoài, nhưng mà người Nam đó và người Bắc Kỳ đó thì nhiều khi gọi đó là cái bát hoặc là cái tô, nhưng mà cái chữ đoài đó thì thường thường mình không có dùng tới. Thì nói khi mà nói chuyện chữ lấy từ cái đoài thì nhiều khi người Nam họ không hiểu là bác nói cái gì, mình không hiểu cái gì chứ đừng nói là mình hiểu trật. Còn một lần nữa thì thầy nói chị làm sao chị bỏ mấy cái hình đó vô, bỏ mấy cái hình đó vô, nhưng mà cái tiếng Huế của thầy nói hoặc là thầy nói nhanh nói chậm gì, nhưng mà cái người nghe đó thì là nghĩ rằng là lấy cái hình đó đó bỏ, tức là vứt đi, bỏ cái hình đó, và cảm thấy là thầy đã sai lầm khi mà thầy muốn bỏ những cái hình đó. Nhưng mà thầy nói bỏ cái hình đó vào trong sách, bỏ cái hình đó vào trong cái cuốn mà để mình làm lưu niệm, bỏ vào tức là đếm vào đó các bạn, nhưng mà cái chữ bỏ vào đó nó dùng không chính xác mà nó tạo ra cái sự lầm lẫn trong cái hiểu biết của người. Và nếu mình nghe không kỹ đó, và như là giọng Huế mà nói đó, thì nhiều khi là tạo thêm cái sự hiểu lầm. Đồng thời nhiều khi các bạn biết không, với cái sự hiểu lầm đó đó, nó có một cái hệ luận rất là quan trọng, là cái hệ luận là nhiều khi đó chính cái người nói đó không những là nói không rõ ràng, mà cái cách mà mình nói ra đó lại không đúng lúc, đúng thời, không đúng rõ nữa. Cho nên đó là một cái điều rất là quan trọng, là khi bác nói thì bác make sure là cái người nghe họ thật sự họ nghe cái điều bác nói, chứ không phải là họ nghe cái điều mà họ đang nói trong đầu của họ. Có nhiều người còn một cái bệnh là họ chỉ nghe được cái lời trong đầu của họ thôi, tức là các bác nói sao thì nói, nhưng mà cái người này đó họ nhìn và họ nghe những cái điều bác nói đó thì họ bỏ vào trong một cái kính màu của mình đó, thì nhiều khi đó là không nghe rõ. Và nhiều khi đó cũng cái câu chuyện đó, thế bạn cũng câu chuyện đó, có một lần thì thầy kể một câu chuyện rất dài của một người mà đi lên núi để mà tìm lại cho vị một vị Quan Bồ Tát để báo hiếu cho người mẹ. Câu chuyện của thầy kể rất là dài dòng và chi tiết, nhưng mà khi mà người đó hỏi người đó nghe có hiểu không, thì người đó chỉ nhớ có một chi tiết duy nhất thôi, là Quan Âm Bồ Tát là cái người mà mang cái dép ngược. Đây là câu chuyện nó dài dòng như vậy, nhưng mà trong cái chi tiết đó là nói là Quan Âm Bồ Tát là cái người mang giáp ngựa. Thì cái vị này chỉ muốn nghe cái chuyện Tiểu Lâm là tại ra Quan Âm Bồ Tát cũng mang giáp ngược à. Nhưng mà cái mục đích của câu chuyện thì nó là khác. Bởi vì mục đích của chuyện anh này anh đi lên núi anh đi tìm. Anh đi tìm cái vị Quan Âm Bồ Tát mà được cái vị Phương Trượng nói đó là cái người mà mang giáp ngược chính là Đức Quan Âm Bồ Tát chứ không phải xa xôi. Thì khi mà anh nghe như vậy anh trở về nhà lại tìm mẹ của anh đó. Thì anh gõ cửa thì ban đêm thì mẹ bà đi ra thì bà mang giáp ngược. Thì cái người mang giáp ngược đó chính là mẹ của mình. Và Quan Âm Bồ Tát chính là người mẹ chẳng ai khác hơn cả. Đó là cái triết lý câu chuyện. Nhưng mà cái người mà nghe thầy nói là thì không có nhớ toàn bộ câu chuyện, chỉ nhớ câu chuyện là Quan Âm Bồ Tát mang giáp ngược thôi. Và vì vậy cho nên các bạn biết sao không bà? Người Mỹ người ta gọi là cái selective listening. Là mình chỉ chọn cái chuyện hay là cái ý mà mình muốn nghe thôi. Chứ còn toàn bộ câu chuyện thế nào đó mình không muốn nghe nữa. Bởi vì vậy cho nên nó gọi là hiểu lầm á, thì nó đúng hơn là nói là hiểu mà hiểu rất là chật hẹp. Còn một câu chuyện khác, và nhiều khi các bạn biết đó là thầy nói là bây giờ đó anh đem giùm tôi đó, ba cái thùng thùng sách này anh để anh vô cất trong nhà kho đó, nhưng mà lấy cái thùng ở giữa ra đó rồi cái sách ở giữa đó là cái sách bằng có cái câu cái quyển nào bằng tiếng Hoa đó thì anh vất ra giùm tôi vì tôi không cần cái những sách tiếng Hoa đó. Thì các bạn biết sao không bạn? Cái đó là một cái câu mà một cái instruction mà cái câu hướng dẫn nó dài dòng quá, có ba cái thùng và lấy cái thùng ở giữa ra. Tại sao không để thùng giữa lên trên để mình lấy cái thùng đầu tiên đấy, không lại lấy cái thùng giữa ra rồi lấy cái tìm sách tiếng Hoa ra. Cái người mà bưng sách đó các bạn biết sao không bạn? Anh ta quá mỏi mệt đi thì anh ta đó, khi mà đem sách bỏ lên xe đem tới chùa rồi thì anh ta nói với ông Phương Trượng thế này này, bây giờ đó cái sách tiếng Hoa đó thì xin ngài vật ra đi, tôi đem về. Ông Phương Trượng thì ông làm sao các bạn biết không? Ông mở hết ba thùng, ông quay từng cuộn một, ông đào lên từng cuộn một, thì xong cái thùng thứ nhất rồi đó, mất hết bao nhiêu phút rồi thì ông mới đào cuộn thùng thứ hai, đào cuộn thứ hai rồi thì ông mới thấy một số sách tiếng Tàu, rồi ông lấy ra, ông đào thêm thùng thứ ba nữa để mà ông tìm nữa, thì sau một hồi đó ông tìm thì ông thấy chỉ có cái thùng duy nhất, thùng thứ hai là còn những sách bằng tiếng Hoa thôi. Nhưng mà tại sao ông phải đào ba thùng lần, ông phải mở ra cả ba thùng, ông quay từng cuộn nữa? Tại vì cái người lái xe là chỉ nghe thấy một cái chữ thôi là vật mà sách tiếng Hoa ra, chứ không nghe cái chữ là ở trong thùng thứ hai. Thì cái đó người Mỹ gọi là selective listening. Selective có nghĩa là tuyển chọn thôi, tuyển chọn nghe cái chuyện là lấy mấy cuốn sách tiếng Hoa và vật ra ngoài, bỏ ra ngoài, nhưng mà lại không nghe cái chữ là trong thùng thứ hai. Là vì sao vậy? Vì mình tuyển chọn nghe cho nó cái gì mà cho nó dễ thôi, còn cái gì mà nó khó quá mình quên đi. Thì thưa bà, cái đó là một cái chuyện thứ hai mà tạo sự hiểu lầm. Bây giờ đó là các bạn thấy cái đó tạo sự hiểu lầm, nó đương nhiên là khi mà về thì đương nhiên thầy sẽ hỏi tại sao đi mà lâu quá vậy, tại sao như thế này thế kia. Và ông Phương Trượng là cũng tạo sự hiểu lầm, là ông Phương Trượng ông là tại sao mà bắt tôi mở ra hai ba thùng luôn, tôi lúc đó chỉ có thùng thứ hai thôi, mà đề rõ ràng ở ngoài cái chữ đó là Inside Chinese Books, đề rõ ràng mà tại sao là như thế này. Thì các bạn thấy rõ ràng đó là lý do mà tại sao cái sự hiểu lầm đó nó có nhiều dạng lắm. Và mình nói xong cái dạng thứ nhất là một đó là nhiều khi đó mình listening đó, mình nghe đó, mà selective listening mình nghe và tuyển chọn, hoặc là đồng thời là mình hiểu trật cái ý nghĩa đó, vì cái chữ đó, cái khẩu âm đó, cái phương âm đó nhiều khi nó có ý nghĩa khác và mình hiểu không đúng cái chữ đó. Bây giờ cùng với cái chuyện mà selective listening này đó, thì mình nên nói ngay là cái sự diễn dịch theo cái sự hiểu biết của mình. Là có nhiều khi đó cái sự diễn dịch một câu chuyện gì đó đó mình không có thật sự là mình nói cho nó toàn diện hay là mình nghe cho toàn diện không bạn, mình diễn dịch theo sự hiểu biết của mình thôi, theo sự hiểu biết của mình thôi, và những sự hiểu biết của mình nhiều khi đó nó tạo rất nhiều sự hiểu lầm. Đây thí dụ có rất nhiều người khi mà thầy thầy đang làm việc như vậy đó mà thầy thầy hơi cái biểu hiện của thầy đó là thầy không có cười, là nói nghe ồ ông thầy ông mệt rồi thôi, thôi thôi, thôi đi về đừng đừng có nói chuyện với ông nữa, tội nghiệp ông mệt rồi. Nhưng mà có bao giờ hỏi thầy là mệt hay không đâu? Không. Có hỏi thầy là thầy có cảm xúc gì không? Không. Cứ nhìn mặt như vậy có chắc chắn đúng không? Không. Nhưng mà cứ nói lên luôn là ô ông thầy ông mệt rồi. Cái đó là diễn dịch theo sự hiểu biết mà thường thường mình gọi là suy bụng ta ra bụng người. Có nhiều người đó ô họ tới cái hội thì bị sự họ thấy cái trung tâm mới của hội đó là nó to lớn và nó đẹp đẽ vô cùng. Thì nó nằm ở trên đường Brookhurst, số 420 đường South Brookhurst. Thì vô thì họ nói ôi thôi, như vậy là thầy quá giàu rồi và thầy không cần tiền nữa, mình đừng có động tiền, mình đừng có cúng dường gì cả, vì với vì cái này là quá giàu rồi. Thì thưa các bác đó, cái đó là sự diễn dịch theo cái sự hiểu biết của mình, nó sai lầm, là bởi vì mình nhìn mặt cái bác hình dòng, mình nghĩ rằng đó là cái trung tâm lớn như vậy là ok. Mình đâu có ngờ rằng tại ra cái trung tâm đó là cũng không biết bao nhiêu bác đó là cúng dường rồi mới từng góp 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 nhặt, là không biết bao nhiêu năm là mới có được, trên 10 năm là mới có được cái số tiền đó, rồi mới mua một cái chỗ. Và sau khi mua rồi đó, mình hàng năm hàng tháng đó bạn, mình phải còn trả cái bill này bill nọ, mình còn trả trang trải rất nhiều cái tiền bạc, như họ đâu có nghĩ tới. Họ chỉ nói ô thôi cái chỗ này lớn quá thôi, chắc là có tiền đủ rồi không cần trả. Họ không nghĩ ngược lại rằng ô cái chỗ này lớn quá phải cần trả nhiều tiền. Thì thứ các bạn cái đó đó gọi là cái diễn dịch theo sự hiểu biết mà của mình mà thôi, chứ không phải là cái thực tại nó như vậy. Rồi còn có người thì là nói cũng hay, tại vì diễn dịch theo sự hiểu biết, hiểu lầm như thế này các bạn ạ, hiểu lầm mà tạo nút thắt. Họ thấy thầy đó mặc cái áo mà vàng và có mặc cái áo mà mình gọi là áo giới màu nâu á, thì họ việc thôi, họ chửi thầy, họ nói thôi ông thầy này theo tàu rồi đây, ông thầy này theo tàu rồi, không không còn là ông thầy Việt Nam nữa. Nhưng mà thưa các bạn ơi, cái đó là diễn dịch theo sự hiểu biết thôi, tại vì nó không có dính dáng như chuyện tàu và chẳng tàu cả. Khi thầy tu thì thầy theo Phật, chứ không phải thầy theo tàu hay là thầy theo nước Đài Loan hay là nước China hay là nước gì cả, không, thầy theo Phật. Thì cái áo đó là cái truyền thống, tại vì cái người sư phụ của thầy đó, cái truyền thống là ở bên Mạng Châu, Hòa Thượng Tuyên Hóa ngài ở bên Mạng Châu, thì ngài không thuộc về trường phái mà Phật giáo của Cộng sản Trung Hoa, ngài cũng không thuộc về Phật giáo của người Mỹ bên này, ngài cũng không thuộc về Phật giáo của Đài Loan. Ngài chỉ là một độc lập, một vị tăng ở bên Trung Hoa mà rời khỏi nước Trung Hoa 1947. Ngài không hề dính dáng gì chính trị cả. 1949 thì là cái nước Trung Hoa này được ông Mao Trạch Đông ông thống nhất, nhưng mà ngài Tuyên Hóa không hề ở trong cái chế độ cộng sản đó. Nhưng mà họ nhìn cái áo vàng của thầy thì họ nghĩ rằng là thầy là một vị thầy tàu, một sư tàu. Thì dường như cái đó là diễn dịch theo cái sự hiểu biết và nó tạo hiểu lầm các bạn. Bởi vì thầy không theo trong Phật giáo của bên Trung Hoa hay là China, thầy cũng không theo cái Phật giáo của Đài Loan hay là thầy theo Phật giáo của ai cả, thầy giống như một vị mà tăng bình thường. Mình có cái truyền thống của ngài Tuyên Hóa truyền lại, ngài Tuyên Hóa là một người Trung Hoa nhưng mà đã rời cái cộng sản đó đã lâu năm rồi và ngài đã thị tịnh rồi, cũng như là Phật giáo Việt Nam mình ấy, là đã từ bên Trung Hoa bắt nguồn rồi nó truyền lại tới bây giờ. Thì thưa các bạn cũng vậy thôi, thầy không có dính dáng gì tới vấn đề chính trị của nước Trung Hoa cả. Nhưng mà khi mà các bạn qua TV mình thấy thêm áo vàng đó, thì là nói rằng đó đấy ông thầy tàu này. Thưa bác ấy, là cái đó là một sự hiểu lầm mà nó không đúng, mà nó hoàn toàn diễn dịch theo sự hiểu biết. Bây giờ có những cái sự hiểu lầm đó là nó diễn dịch theo cái thành kiến của mình, hay là mình ghét rồi đó, thì tự nhiên mình diễn dịch nó như vậy, diễn dịch như thế kia. Các bạn vừa nghe cái sự diễn dịch theo hiểu biết của mình, là vì mình hiểu biết mình nghĩ rằng là cái người tàu thì mặc cái áo đó, cho nên bây giờ ông thầy này ông mặc cái áo đó là ông là tàu. Nhưng đó là bởi vì mình chưa có thấy là những cái màu sắc khác của những nước khác. Nhưng mà diễn dịch theo cái thành kiến thì nó khác, cái thành kiến là nó đã có một cái kiến giải về cái chuyện như rồi đó. Cho nên bây giờ đó là mình chỉ buông nó ra thôi, là mình bung cái thành kiến nó ra, chứ không phải là vì cái hiểu biết của mình. Thường thường đó, cái hiểu biết đó, cái diễn dịch mà theo cái thành kiến này thì nó làm cho mình là bị hiểu lầm là nhiều nhất. Đây một thí dụ khác, thí dụ là cái thành kiến về trọng nam khinh nữ, thành kiến đó rất là mạnh, cho nên khi mà thầy đi đi giảng bên những cái vị Hồi giáo đó, thì họ là theo cái đạo Hồi và họ xin rằng là cái người đàn bà đó ngồi ở trong cái lều phía sau, người đàn ông ngồi ở cái lều phía trước. Thì thầy rất là ngạc nhiên vì trong cái thế kỷ 21 này mà tại sao mà còn lại phân chia nam nữ không có vẻ bình quyền như là mấy, tại sao mà là như vậy. Thì họ vẫn làm như thế các bạn, ở trong các nước Hồi giáo thì người phụ nữ nhiều khi là thiếu đi những cái quyền mà cơ bản của người nam. Trừ ra bên Iran đó, thì người phụ nữ nó khác hẳn, vì cái thời đó là cái thời đại mà họ tin rằng là cái người phụ nữ đó vẫn có những cái quyền hành, những có những cái chuyện mà họ có thể làm được. Họ bên Iran người đàn bà họ không bịt mặt mà trùm kín đâu các bạn, họ không phải, cái đó là trong cái Saudi Arabia. Nhưng mà Iran thì là họ không có. Thì nhưng mà các bạn biết không, thì trong lúc đó thì thầy mới hỏi cái người Hồi giáo đó, thì hỏi một cái anh mà trách nhiệm, thì hỏi à, như vậy thì anh cho tôi biết rằng là tụi tôi nên chia cái người đàn bà ngồi sau hay là tụi tôi để cho người đàn bà của người phụ nữ trong nhóm tôi là ngồi trước với nhau tất cả mọi người. Thì anh đó nói thì đó thì tùy thầy, thầy muốn sao cũng được cả, thì đó thì không có can gì, tại vì thầy cũng là người ngoại quốc cả, cái này là chủ yếu là chính cho người Hồi giáo tụi tôi. Thì sau khi em nói xong rồi thì thầy mới make sure, thì chắc chắn là thầy nói là như vậy thì nếu mà tụi tôi ngủ, tụi tôi cho tất cả các vị phụ nữ đó ngồi phía sau thì ngài có happy không? Thì ông cỡ đó happy chứ, nghĩa là whatever decision mà thầy chọn thì ông sẽ rất là happy. Thì anyway thì vì mình muốn tìm hiểu cái người phụ nữ đó của họ được đối xử như thế nào, cho nên cái nhóm của mình đó các bạn, các vị phụ nữ của mình người Việt Nam mình cũng đi vào ngồi với những người phụ nữ ở bên Pakistan, bên India và bên những cái nơi khác mà họ của cái đạo Hồi giáo. Thì thưa các bác đó, cái câu hỏi và cái hành động đó, đó mà thầy quan sát từ nơi cái vị mình gọi là liaison, cái vị mình làm môi giới cho đạo Hồi với đạo Phật đó, thì thầy khám phá thế này nè, là nếu mà thầy mà diễn dịch theo thành kiến đó thì thầy sẽ bỏ đi, thầy không chịu, thầy sẽ đánh lộn, thầy sẽ cãi lộn với họ là tại sao mình cho những người phụ nữ của tụi tôi đã phải ngồi trong cái liều thứ nhì xa xôi như vậy và không có cái quyền nói năng gì hết, vì họ bị vất ngoài đó, là họ vất ngoài giống như họ trở thành cái công dân mà thứ 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 nhì đó, không phải quan trọng nữa. Thưa các bạn, nếu mà thầy có quan điểm như vậy thì có lẽ là mình sẽ xung đột ngay trong cái nơi đất của người ta. Rất may đó là thầy hỏi và được họ biết là họ có những người đàn bà của họ và do đó đó không có phải ngồi với nhau. Nhưng mà các bạn biết không, cái này gọi là cái diễn dịch theo thành kiến, có nghĩa rằng đó họ cũng có cái thành kiến và họ biết rằng đó là họ đối xử với người phụ nữ không bằng 100% đối xử với người nam. Thì mình cũng biết vậy, nhưng mình lợi dụng cái cơ hội này để mình tìm hiểu người phụ nữ ở trong đó hơn. Thế nên cái thành kiến đó là nó dễ sợ. Trước khi mà mình mà thấy được những cái chấp trước của mình đó, thì cái thành kiến hay là mình gọi là cái nội dung đó trong cái tâm thức của mình đó, nó cũng cho mình biết rằng đó là cái nội dung này cho mình biết rằng là mình nhìn người, mình có định vị họ cao hay thấp chăng. Thế bạn nghĩ cái thành kiến thường thường nó có những cái lỗ mà rất là tai hại. Đây một chuyện khác mà nó dễ hiểu hơn. Hai vợ chồng có đứa con, đứa nhỏ này đó là nó rất là bướng, nó cứ mỗi lần mà viết bài nó cứ làm lỗi hoài, mỗi lần ra chơi thì nó cứ cây lộn về mấy đứa trẻ khác. Và mỗi khi mình cha mẹ giao cho công việc gì, nó mới có 7 tuổi thôi bạn, là nó cứ làm rồi nó làm cho tan hết trơn, nó không có làm cái gì thành công cả. Thì một ngày nào đó thì có người bạn của người mẹ tới hỏi thôi, chị có thể cho cái em Tổ Linh này đó, em Tổ Linh này cho em đi đi chơi kem với những người khác hay không? Thì cái bà mẹ bà nói nghe không, không được, không được. Cái thằng nhỏ nhà tôi 7 tuổi này, cái thằng này đó nó không ra hồn ra vía gì đâu, nó tới cái là nó làm sập tiệm luôn đó, nó làm phá hoại luôn, thành ra thôi đừng có cho đi. Người mẹ giận dữ nhất định không cho người đi. Cái người cha đó cũng có thành kiến lắm, nói là cái đứa con tôi là như con quỷ đó, cho nó đi là nó phá tung cả. Ngay lúc đó thì cái người bạn của Tổ Linh đó mới nói như thế này, dạ nó giữ như vậy chứ mẹ bà không biết, con chơi với nó trong trường đó, là nó luôn luôn nó giúp những người này người kia, cho nên cái kỳ mà camping này đó thì nó có 2 ngày thôi thì sẽ cho nó đi, để cho đi về ở với con đi cho nó vui. Rồi cuộc cha mẹ bằng lòng cho nó đi, bằng lòng nó đi là cả bà biết sao không bà, trong 2 ngày nó là một người anh hùng của cái đám, là bởi vì nó không phá hoại cái gì cả, mà nó cái gì nó cũng vui chơi, cái gì hăng hái, cái gì nó cũng nhiệt tâm nó làm, và nó làm rất tích cực. Thì té ra đó cái thành kiến của mình đối với con cái của mình nhiều khi cũng nặng, tại vì mình cứ nghĩ là nó làm xấu, nó bày ở nhà lung tung tung, nhưng mà chưa chắc rằng nó ở ngoài đời đó nó lại có nhiều cái cống hiến mà được nhiều người thương. Cho nên thường thường đó mình cứ hiểu lầm đó là bởi vì cái thành kiến của mình nó như như mình diễn dịch theo cái kiểu thành kiến của mình, cho nên mình không không thấy được cái đẹp của nó và mình không biết làm sao nó mà thay đổi. Thì cái thành kiến này nó cũng giống như cái kiểu mà tuần trước thầy nói về cái thành kiến vậy đó. Nhưng mà cái diễn dịch nó đó, theo thành kiến nó còn một ý nghĩa sâu sắc hơn nữa. Mình đọc một cái bản văn tiếng Anh, và đây là cái chuyện mà xảy ra thường xuyên nhất, là nhiều khi mình đọc cái bản văn tiếng Anh đó, mình hiểu là cái chữ đó, nhưng mà thật sự ra đó mình bỏ cái hình ảnh mà mình cái câu chuyện đó vô trong cái bối cảnh nước Việt Nam của mình. Thành ra nhiều khi mình không thấy được cái hình ảnh giống như cái người mà tác giả người Anh Việt. Bây giờ nếu mà trở lại cái chuyện mà hàng ngày ấy, thì nó xảy ra như thế này. Có nhiều bác, nhiều anh chị viết tiếng Anh không rành, không giỏi. Nhưng mà khi mà mình viết email, viết text thì mình vẫn viết tiếng Anh. Bởi vì đó là một cái ngôn ngữ mà chính để mà mình có thể liên lạc với nhau. Nhưng tại vì mình viết không rành, cho nên là nhiều khi đó cái lời văn mình viết ra nó không đúng với văn phạm, và nó tạo cho người ta cái sự hiểu lầm. Thì người mà đọc thường thường có cái thành kiến về người đó, hoặc là cái thành kiến về cái chuyện mình làm hồi xưa rồi. Cho nên khi mà viết ra mà đã không rõ ràng rồi thì cái thành kiến đó nó càng cao nữa, và họ nghĩ rằng là mình có thể là kẻ phá hoại, mình có thể là kẻ mà làm cho cả cái công ty hay chuyện này chuyện kia đó nó sẽ bị xáo trộn. Là bởi vì chẳng qua là cách biểu đạt, cách diễn đạt cái tư tưởng của mình nó không rõ ràng, và nó tạo ra cái sự hiểu lầm về cái ý nghĩa đó. Cho nên các bạn thấy này, như khi hiểu trật cái ý nghĩa này, diễn dịch theo sự hiểu biết cách nhỏ hẹp này, điều diễn dịch theo cái thành kiến của mình, là ba điều điều thứ tư đó, là nhiều khi đó mình thiếu cái tin tức rõ ràng. Đây chuyện xảy ra rất là dễ hiểu. Bạn gửi một cái hình, bạn gửi một cái hình, bạn chụp bông hoa gì đó, bạn gửi cho một người bạn nào đó, bạn không viết cái gì hết trơn ở dưới. Người bạn qua cái hoa xong rồi có cái hình bạn ra là phê mấy chữ, nó trời ơi sao mà cái hoa sao mà là xấu thế này, chụp xong mờ tẹt cái góc đồ nó không đúng không hay vậy này. Trong lòng mình tức vô cùng, mình là người gỡ hoa mình tức. Tại sao vậy? Tại vì mình mới đi làm việc về, cái trời thì lạnh cõng như vậy, tự nhiên mình thấy cái đóa hoa trong phòng đó, nó nở nó đẹp ra, mình lấy cái phone mình chụp cái cóc, mình lấy phone mình chụp rồi cái là người đầu tiên mình nghĩ là nghĩ tới bạn của mình gửi cho bạn của mình thương bạn mình gửi cho bạn mình coi. Thì mình chưa kịp giải thích, và mình bận quá cậu lại là chiều mình giải thích, mà mình chưa kịp giải thích gì đó, người bạn chưa hỏi là vì sao hay là lý do gì mà mình gửi cái hình này, mà người bạn đã lập tức phê bình và nói rằng sao nó nói mình cái này xấu quá. Chứ không biết là cái tâm tình của mình là mình muốn chia sẻ cái tâm tình mà, chứ mình muốn chia sẻ cái hoa đó, mình muốn chia sẻ cái nỗi vui của mình, cái niềm vui khi mình về cái nhà lạnh cõng như vậy mà thấy một cái đóa hoa mình nở ra. Thì các bạn thấy rõ ràng đây là cái sự hiểu lầm, là bởi vì mình thiếu cái thông tin, thiếu cái tin tức bên sau câu chuyện đang trình bày, cái việc đang trình bày của mình á. Nhưng mà mình chỉ thấy cái bề mặt, mình không thấy cái chiều sâu của những cái duyên gốc rễ phía dưới, cho nên ấy, mình tức mình bực là bởi vì người ta không có hiểu được cái gốc rễ phía dưới. Nhiều khi bạn tới bạn giúp một người nào đó, bạn lau chùi xe lau không sạch lắm, họ mắng mình, họ nói tại sao mà anh lau lau sao mà xe dơ quá vậy, nhưng họ đâu có biết rằng là mình lau đó, trời lạnh như thế này mình lau đó là cả một vấn đề rồi. Mình lấy khăn mình nhúng khăn cho nó ướt, cho nó rồi mình lau xe được, mà không ngờ khi nhúng vào là trời nó lạnh quá, cái tay mình cõng quá. Cho nên nhiều khi mình có vài ba chỗ là mình chưa có lau, nhưng mà thật sự cái tấm lòng của mình rất là tốt. Nhưng mà họ không nhìn tấm lòng, họ chỉ nhìn cái tác phẩm của mình thôi, và họ phê bình là như mình đau lòng. Cho nên các bạn thấy không, thiếu cái tin tức phía sau, thiếu cái sự nhận xét về cái tình cảm trong công việc đó, thiếu cái sự hiểu biết là người ta cảm giác như thế nào khi mà người ta ngồi tu với mình, hoặc là khi người ta chia sẻ một cái chuyện gì đó đó mà người ta không nói rõ ràng đó, thì nhiều khi mình hiểu lệch lạc đi. Đó là lý do mà tạo nên cái phiền não. Thầy sẽ tiếp tục câu chuyện này tuần sau. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của thầy Hằng Trường. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và quý vị đang lắng nghe. Quý vị ở khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam, bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được pháp thoại của thầy Hằng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com, thầy Hằng Trường@yahoo.com, YouTube YT. Quý vị đang sử dụng iPhone cũng có thể vào radiokhaitam.com để biết cách download các bài giảng của Thầy vào iPhone của mình. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị đón nghe chương trình Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này. Hãy lên và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.